cái sai của chính mình là chủ quan. Vấn đề chủ quan, chủ động, mình phải làm cho đúng trước cái đã. Có một vị điện thoại tới, dạ ông, xin giới thiệu cho một ban hộ niệm. Dạ ông, giới thiệu cho ban hộ niệm đó, nói là cái ban hộ niệm đó có kinh nghiệm nhiều hay không? Tôi nói ban hộ niệm này cũng có khả năng đổi ảnh phản sanh, nhưng mà tôi không tin lắm đâu. Chứ ban hộ niệm đó tôi thấy yếu lắm, tôi không tin lắm đâu. Chỉ cho tôi ban hộ niệm khác. Có ban hộ niệm nào khác đâu, chỉ có một ban đó thôi. Thì chết sống gì mình cũng phải đưa người ta chứ. Thế nhưng mà tôi cũng ngại quá. Xin thưa tất cả chư vị, khi mà tôi nghe nói những lời này là bắt đầu tôi đã hơi lo lắng trong người rồi. Nhưng mà dù thế nào cũng phải cổ động lên chứ. Chứ nếu mình lo, mình nói tiếng lo người ta làm sao. Nhưng mà một người khi mà mời ban hộ niệm tới mà nói tôi ngại quá thì cái ban hộ niệm này không có mạnh đâu, những người này không có giỏi đâu, người ta khai thị không chính xác đâu, người ta yếu lắm, thì làm sao mà người hộ niệm đó có khả năng giúp mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy cái nếu cái người này mà bị thất bại, chủ động chính là gì? Chính là cái tâm của người bệnh sắp chết, rõ ràng đưa ra tay đôi dọc không được là đứa trẻ, mà dám nghĩ rằng ban hộ niệm yếu nữa thì thôi, làm sao mà có thể giúp họ đây? Có phải tất cả tại mình hết không? Cho nếu mình biết cái vị đó là yếu thì mình rác niệm Phật hơn nữa. Mình nói người ta yếu như vậy, người ta khai thị có thể không có rành, không có rành thì mình thương người ta nữa. Những vị này có tâm nhưng mà người ta nó không rành, như vậy nhờ có họ mình cũng được lão lạc. Tức là mình cứ được tận dụng tất cả những cái tâm thành của mình mà đón nhận cái tâm thành của ban hộ niệm thì nhất định mình được tương ứng đại nguyện của Đức A Di Đà. Tại vì cái lòng chân thành, chí kính của người bệnh là cái điểm chính yếu để mà cảm động tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà. Còn dù thế nào đi nữa thì ban hộ niệm chẳng qua là trợ duyên giúp đỡ nhắc nhở cho mình niệm Phật mà thôi. Chứ các ngày đó, các ngày đi hộ niệm các ngày đó chưa vãng sanh, không có tương ứng gì các ngày đó, đúng không? Tất cả đều ở lại tại mình mà thôi. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, người hộ niệm phải là chuẩn bị tâm lý để mà dùng cái tâm lý của mình nâng đỡ cái tinh thần họ lên. Họ đang khủng hoảng, mình làm cho họ không được khủng hoảng nữa. Người đang sợ sệt, giúp cho họ không sợ sệt nữa. Người ta đang sợ chết, không thèm sợ chết nữa để mà đi phản sanh. Đó là trách nhiệm của người hộ niệm. Còn chính cái người đang nằm xuống đó, những kiến thức này phải nắm cho vững trước đi. Tại vì tôi đang nói với chư vị ở đây là nói với những người đang còn khỏe, chưa phải lâm chung, đúng không? Phải lo nói trước đi chứ. Chứ nếu mà chư vị mà lâm chung rồi, tôi đó tôi nói nhiều khi chư vị không nghe nữa làm sao? Lúc đó tai đã ù rồi, đúng không? Mắt đã mờ rồi, miệng đã không còn nói được nữa rồi, hơi thở ra hơi thở vô đã khó rồi, làm sao mà còn tỉnh táo nghe lời nói này nữa. Cho nên rõ ràng chúng ta đang nói chuyện với nhau là nói trong lúc chúng ta đang tỉnh táo này. Tất cả những chuyện này chúng ta dự bị hết. Khi mà dự bị hết, xin thưa thì có chuẩn bị trước một người bên cạnh của mình hộ niệm cho mình, nhắc nhở mình cũng đủ rồi, còn chi phải một ban hộ niệm trên nhiều. Mà xin thưa thực, nếu mà chưa bị vững lòng vững dạ, ví dụ như sợ chết, nhất định đừng sợ chết nữa nhé. Mình không có chết, mắc mơ gì mà sợ. Không sợ chết thì khi bệnh xuống nhất định không sợ nữa nhé. Chết mà không sợ thì bệnh sợ làm chi? Đúng không? Bệnh nhẹ nhẹ thì thường quá, sợ làm gì? Bệnh nặng cũng không sợ luôn. Tại vì sao? Bệnh càng nặng như vậy thì thời gian mình trở về Tây Phương càng sớm. Như vậy mình may mắn hơn những người có bệnh. Rõ ràng cái tâm niệm này là cái tâm niệm giúp cho chư vị sáng suốt tỉnh đạo, gọi là tâm bất điên đạo, để khi mà chư vị xả bỏ cái báo thân đi, A Di Đà Phật và chư thánh chúng sẽ ứng hiện ra trước mặt chư vị và tiếp đón chư vị về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời kinh trong kinh A Di Đà đó, rõ rệt. Cho nên cái pháp hộ niệm là pháp rõ ràng ứng hợp từng lời từng điểm trong kinh để giúp con người thực hiện cụ thể chúng ta bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở tại nước đất này tôi vẫn có một cái ấn tượng rất là cao với cái anh Trịnh Văn Ái. Ngày đó tôi đi qua Đức hộ niệm cho một người khác, nhưng mà vô tình lại gặp anh Trịnh Văn Ái. Chính mắt tôi không thấy anh bản sanh, và người ta cứ nói mập mờ, không, tại vì lúc anh sanh đi không có một người nào hộ niệm cho anh hết. Nhưng mà trước những ngày tháng ra đi tôi có gặp anh đâu, tôi cũng nhớ rất rõ. Tôi cũng bắt tay xin làm anh em với anh. Anh sắp chết mà tôi xin làm anh em, để lỡ mà anh cứ lên địa phương anh nhớ anh em này. Tôi khôn. Một cuốn sách niệm Phật, khuyên người niệm Phật số 1 để trên bàn, và một cuốn kinh A Di Đà. Anh nói trong những ngày sắp chết tôi thích, tôi mong sao gặp được tu sĩ gì không. Tôi đây với đâu, tôi nói tôi nè, tôi cấm anh không cho anh nào quyển sách khuyên người niệm Phật nữa. Anh nói tại sao vậy? Anh nói quyển sách này hay lắm, nó hay kệ nó, không được đọc nữa. Tại vì quyển sách này chính là tôi nói cho ông già tôi, cha mẹ tôi và những người có duyên niệm Phật. Bây giờ anh sắp chết rồi, lo niệm Phật đi, còn đọc quyển sách này chi nữa. Nếu tôi đọc quyển sách này hay quá nhiều, tôi khóc. Anh khóc đi, khóc cho tôi nước mắt mà như nghiến năm hái thì cũng chưa chắc gì được về Tây Phương, đúng không? Phải niệm Phật mới về Tây Phương. Tôi cầm cuốn kinh A Di Đà lên, nó còn kinh này thì sao? Anh có đã ăn cái tụng không có. Tôi nói bây giờ kinh này tụng cũng không còn hiệu quả nữa rồi, anh hãy để kinh này xuống, anh lo niệm Phật đi. Anh nói tại sao vậy? Tại vì kinh này là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho anh niệm Phật để vãng sanh Tây Phương. Anh niệm câu A Di Đà Phật, tức là anh tụng cả cái bộ kinh này rồi. Anh đã sắp chết rồi mà giờ anh tụng, lúc chết làm sao anh tụng được? Làm sao anh cầm được cái kinh lên mà tụng? Để xuống đi, quyết lòng niệm Phật, đi về Tây Phương cho tôi. Vững vàng đi, bắt tay. Hứa thì không hứa, hứa thì bắt tay làm anh em. Ngày anh đi, anh buồn, anh kêu tất cả những cô y tá rút hết tất cả những ống ra. Hay vô cùng, không ai dạy anh mà anh làm một chuyện đó. Đó là một cái hay, rút hết ra cho anh đi. Anh đi xong được, các vị y tá nghe dặn đó, để im như vậy, đắp mền lại, rồi kêu. Kêu những vị đâu cách đó mấy trăm người số, cũng nhiều hơn 2 tiếng hồ tới. Hồ niệm mấy người đó, hồ niệm sao tôi đâu có biết. Mà đi ra đến 7 tiếng hồ sau, thân tướng vẫn đẹp, không mềm, không có cái gì mà gọi là cứng hết trơn. Không biết là ai cái tâm hồi nắm rồi, tôi không biết. Tôi mà người y tá nói là trời ơi, cầu nguyện sao mà hay vậy, thường thường là 4 tiếng là cứng hết lại. 7 tiếng không bất khả tư nghị. Tại vì sao? Tại vì anh đó đã tin quá sức mạnh, anh tin mạnh lắm. Anh là đã đứng được một câu A Di Đà Phật và anh thèm, thèm đi về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vậy đã không, một pháp tu vô cùng đơn giản, nó là cái phần thưởng vô cùng quý giá cho những người nào biết tin cho vững, biết tha thiết nguyện vãng sanh và trì giữ câu A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là phần thưởng cho những người nghi ngờ, không phải là phần thưởng cho những người không tin, không phải là phần thưởng cho những người sợ chết, không phải là phần thưởng cho người hiểu đạo quá nhiều mà không biết đường nào là ngắn, đường nào là dài, đường nào là khó, đường nào là dễ, mập mờ trên con đường tử tử sanh sanh. Nên xin thưa quý vị, khi mà mình nói tới hộ niệm vãng sanh. Chư hộ niệm này là nhắc nhở cho chúng ta biết ta là phàm phu tục tử, tội chúng sâu nặng, quyết định phải xác định ngay từ bây giờ đi. Nếu mà chưa bị nào còn nghĩ rằng à, ông đây ông nói kệ ông chứ, cái cảnh giới ông là cảnh giới của hàng phàm phu, còn ta ngon. Nếu mà chưa bị nói là ngon thì cái ngon đó ngon với phàm phu chứ cũng không ngon với những vị đạo vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Thì thôi bây giờ mình ngon thì mình phải đi chung ngon lành, đứng còn còn một chân mà đi đi, mà đứng còn còn một chân, muốn còn còn một chân thì phải nhớ cái câu trong kinh Vô Lượng Thọ: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh vị quốc đi. Thì những người mà gọi là thượng căn thượng cơ đó, họ sẽ đứng một chân nếu mà đi không được, đứng hai chân càng tốt của thế, chứ đứng một chân thế thì sao? Đúng không? Chúng ta phải biểu diễn như vậy mới được. Chứ nếu mà mình muốn mình ngon mà không viên vào câu A Di Đà Phật thì nhất định cái ngon đó là ngon trong lục đạo luân hồi. Tại vì nhất định anh có cái xe Mercedes, anh có cái xe Audi, anh có xe Porsche, anh đi ngon hơn những người không có xe. Nhưng mà khi nằm xuống rồi, anh không đem cái xe hơi đó theo được đâu, anh không đem cái khối tài sản theo được đâu, mà đem gì? Đem cái khối nghiệp nặng nề qua đời khác được chịu nặng. Trong khi những người mình chê họ dở, họ cũng có một khối nghiệp đó, nhưng họ biết cách đem cái khối nghiệp đó để trên con thuyền bát nhã của A Di Đà Phật, ngài đưa lên bờ giác một đời thành đạo. Cho nên xin thưa với chư vị, làm sao để mình tránh cho được những cái ách nạn khi lâm chung đại. Hồi sáng chúng ta nhắc những cái chữ mà có hòa thượng Tịnh Không ghi, mấy chữ này hay lắm. Đầu tiên là khám phá, là gì? Nhìn thấu. Nếu mình thông minh thì phải nhìn thấu chỗ này. Nhìn thấu là mình đang ngồi đây, nhưng mà một ngày nào đó mình chết. Cái thấu thứ nhất, thấu này. Cái thấu thứ hai là khi chết đó là cái thân ta chết, trong chính ta không chết. Và cái thấu thứ ba là khi ta chết, ta còn có đời sau. Cái thấu thứ tư là ta có đời sau, ta có đời nào thì ta có đời trước. Những người tu mà họ muốn chứng đắc, thường thường ơi, chứng đắc sao biết? Họ biết được cái đời trước của mình. Tôi biết cái đời trước anh là này là nọ. Có nhiều người gặp tôi đấy, tôi biết đời trước anh là vị này vị nọ đó. Bây giờ anh, tôi chỉ cho anh cái pháp tu này hay lắm, anh tu liền. Đầu dễ gì? Tổ Thiện Đạo ngài nói dẫu cho chư vật trên mười phương, chư đại Bồ Tát phóng đại quang minh trên vũ trụ nhân sinh, mà bảo ta bỏ câu A Di Đà Phật, ta nhất định không bỏ, thì dễ gì tôi lại đi nghe một người, một người cũng tâm sanh sanh tử tử này nói một câu mà đối tượng bó câu A Di Đà Phật, dạy gì? Đúng không? Bạn nhìn thấu trong kiếp trước của tôi thì chắc bạn cũng nhìn thấu trong kiếp trước của bạn. Nhưng mà bạn không nhìn thấu được kiếp sau của bạn là gì thì thua rồi, chết rồi. Tôi bây giờ tôi không còn biết kiếp trước tôi là gì cả, nhưng mà tôi đi cái con đường niệm Phật vững vàng vãng sanh về Tây Phương, tôi biết đời sau tôi sẽ ở trên cõi Tây Phương, tôi thành đạo, tôi ngon hơn nhiều quá. Cho nên xin chư vị, niềm tin chúng ta phải vững, đừng nghe những lời nói lòe lạc bên ngoài, mà coi chừng chúng ta bỏ con đường thành đạo, đi theo con đường trồi lên trục xuống, hút lặng trong cánh tử tử xanh xanh quan cũng vô cùng rõ ràng. Cơ hội vãng sanh có trước mặt tất cả chư vị, ai cũng có hết. Một người mà mình tới mình hậu điện cho họ một vài ba ngày, chỉ cần khuyên họ mà họ vãng sanh Tây Phương được. Ta chủ động khuyên người ta, tại sao không chủ động khuyên mình? Khuyên ngay đi, niềm tin nhất định không được chao đảo. Không bao giờ mà mười phương chư Phật phóng đại quang minh nói những lời sai lầm biểu mình bỏ câu A-di-đà Phật đọc, chỉ có những hạng phàm phu không biết đọc. Chúng trách những cái vô thường hảo huyền của thế gian tưởng lầm bỏ con đường giải thoát, tìm con đường đọa lạc hay ho gì. Cho nên khi chúng ta vững tâm như vậy thì tự nhiên tất cả những nguồn tin ở bên ngoài đưa vào, chúng ta coi nhẹ vô cùng. Gió thoảng qua tai thì chúng ta tâm không chao đảo. Phải giữ cái tâm không chao đảo này từ bây giờ cho đến ngày chư vị xả bỏ báo thân. Đó là cái điểm đầu tiên nhắc nhở để cho chư vị tránh những ách nạn trong cuộc đời tu hành, để chúng ta thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương gặp A Di Đà Phật. Cái điểm thứ hai, từ cái chỗ mà nhìn thấu đó, Phật đã dạy chúng ta tất cả đều do tâm tạo. Tâm mà đâu? Anh Tâm nhận thức biết tâm ở đâu? Hồi chi những mệt quá, cực quá, cái ý nghĩ của mình là như thế nào? Cái mong muốn của mình là gì? Cái cầu mong của mình là gì? Đó đại diện cho cái tâm của mình. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Phải không? Có nhiều người tâm tâm này tâm nọ mệt quá, nói lung tung bay hết. Ý muốn của mình là gì? Ý muốn của chư vị là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chư vị ngồi đây niệm Phật. Nhưng mà cái tâm chư vị đã gửi trên đó hoa sen, trên cảnh Tây Phương rồi, nhất định cái ý nghĩ này mà không có thay đổi. Xin thưa với chư vị, niềm tin vững, ý nguyện tha thiết là đủ cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Không có khó đâu. Chỉ khó là những người không tin, khó là những người không nguyện. Trời ơi, con kiến nó cũng sẽ chết. Mình làm người thì cứ đi đi, đồ chết, đồ chết, đồ chết. Ta đứng con đường vô tử vô thành, cứ đi chết, chết, chết. Tại vì người ta nghĩ như vậy cho nên người ta không nguyện. Không nguyện thì dù có tin, tin cho mấy đi nữa sau cùng cũng không được qua ra. Có nguyện mà nguyện không tin, nguyện dù nguyện giúp bể mồm bể miệng, nguyện cho lâm hồn bể họng đi, nguyện lao, nguyện xạo. Cho nên cái nguyện nó bao cái chữ tin. Chữ tin nó gồm chữ nguyện. Đã tin một thì phải tin tất cả. Cho nên những người như ngày nào nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện mà cái bình trung sợ chết, nguyện lao, tụi mình chỉ nguyện lao rồi, đi nghe pháp này pháp nọ, niệm A-di-đà Phật còn hơn người ta nữa. Ngã bệnh xuống, tâm hồn chơi với, nhìn vô thấy thất thần luôn, hình như là đang sống trong mưa, trong mộng gì đây, hay trong ác mộng nào đó. Nhìn vô mắt biết liền, con mắt không còn thần khí nữa. Chị hồi giờ tu mấy chục năm là chuyện tu láo, là tu thử, là tu dở, là tu người ta tu mình cũng tu, đi không đúng đường mà cứ như mình đúng đường. Cho nên đúng đường hay không đúng đường, nó không phải nằm trong hình thức là mặc áo tràng này đi vào đạo tràng để Phật đọc, mà đúng đường tự mình mới trả lời câu này. Mình tin có vững không? Nếu tin vững thì tại sao cứ hỏi anh vậy? Thì em ơi, tôi tới cái chỗ kia người ta nói sao? Tôi với cách này hay quá như vậy, thấy mình có còn thêm hay không? Mình có còn tôi cái đó để rồi sau cùng rồi mình đi Phật sau cũng được hơn. Tức là rõ ràng không? Chỉ cần mình hiến sâu một chút như vậy, mình biết vị này đã bị trao đảo rồi, niềm tin đã bị thối chuyển rồi. Mà thối chuyển này nó âm thầm nguyên nhúng trong cái tâm của mình, nó chuyển dưỡng ra để đến lúc khi gặp đạo một cái biết liền lập tức, mang bệnh một cái biết liền lập tức, mang bệnh xong người ta tới hộ niệm biết đậu qua cho vị ở đi cho rồi. Tại vì sao? Tại vì người ta hộ niệm như vậy, bác ơi quyết lòng đi về Tây Phương, mà cái chuyến đi về tôi sợ muốn chết.